người ta gọi thẳng mình người ta mắng mà cũng không nên hờn giận. Huống chi là những việc ở đâu đâu ở bên ngoài ấy, mình chỉ thấy trái ý mà mình cũng giận sôi lên sùng sục, có được không? Được à? Đấy, bởi chứ tại sao lại không được? Mình thấy cái người ấy có một cái gì trái ý thì mình ghét, mình nổi giận, mình sôi lên, rồi cái mắt mình nhìn bằng cái con mắt hằn học, tại sao lại không được? Thì một hễ cứ có cái sân giận ở trong cơ thể mình ấy, ở trong tâm mình ấy, thì đó là cái đọa lạc. Các con nên tin vâng lời Phật mà tin chắc như vậy. Mình có nên nuôi rắn ở trong nhà không? À, tại sao con không nên nuôi rắn ở trong nhà? Tại sao? Thắng cho mà chết. À, thế thế cho nên là không có nên nuôi cái sân giận ở trong tâm mình với một cách nào chăng nữa. Đấy, như các bậc thánh ấy, thì các ngài đuổi hẳn cái sân giận ra khỏi tâm, hoàn toàn là không có chứa, không có chứa để. Đức Phật ngài nói là cho đến bất mãn ngài cũng không có, bất mãn nghĩa là không hài thôi, ngài cũng không bao giờ có, chỉ một lòng từ bi với tất cả. Cho đến cái bất mãn nghĩa là cái không hài lòng cũng không có, huống chi lại còn nổi giận, huống chi lại còn bực dọc tức tối, huống chi là lại để cho cái tức tối, cái bực dọc ấy nó sai cho cái con mắt long lên sòng sọc, cho cái miệng hậm hực, cho cái mặt xì xì hiện lên những cái tướng rõ ràng là mình có nuôi rắn ở trong tâm. Thế thế những cái người như thế trong kinh gọi là người không, người vô minh, nghĩa là không có trí tuệ, nghĩa là ngu si, sống với cái sống với rắn mà lại cứ nhận nó là mình. Thế, tôi giận, tôi không bằng lòng, không biết rằng mỗi một cái giận nổi lên như thế là mình đã đi xuống. Cái tinh thần của mình nó đã nặng nề, mà nó đã nặng nề thì là nó đã đi xuống một bậc. Thế cho nên chúng ta phải hết sức đuổi rắn ra khỏi cái tâm địa của mình. Cái người mà cứ sân giận ấy thì kiếp sau ấy, nếu mà đại phúc đức ấy thì làm con hổ con báo, mà nếu kém ấy thì làm con rắn, kém phước nữa thì làm con rết, mà kém nữa thì làm con trùng độc. Đấy, thầy kể chuyện chị em nghe. Cái này chắc chị em cũng đọc rồi, ai biết rồi thì nghe lại. Có hai anh em ruột. Cái nhà đó có hai anh em ruột. Thì cái người anh đó, cái lúc khi mà cái người anh đó, bố mẹ thì chết cả rồi, thì cái người anh đã mới hỏi cưới một cô con gái. Nhưng mà mới có hỏi cưới đưa lễ vật thôi, chứ chưa có cưới cô ấy về nhà. Thế rồi cái người anh ấy mới đi làm, đi buôn bán, đi sang nước khác để đi buôn bán. Ngày xưa không có máy bay, không có xe hơi, cho nên đi sang nước khác đi bộ. Vì vậy cái tin tức khó khăn, mà cũng ngày xưa cũng không có nhà bưu điện để gửi thơ, không có điện thoại, cho nên cái tin tức nó cách biệt. Thì cái người anh đi buôn, đi sang nước khác để đi buôn, để muốn làm giàu. Thế như thế đi mà biển biệt, không có tin tức gì cả. Thì như thế bao nhiêu năm đi qua, thì cái nhà ngày xưa cái lệ, cái cô con gái mà đã hứa gả cho người nào ấy thì của cái người ấy chứ không có được phép gả cho người khác. Vì vậy bố mẹ cái cô con gái ấy, thấy con mình lớn sắp già rồi, mà cái người chồng ấy thì cứ đi làm ăn xa mà không có tin tức, không biết là sống hay chết. Thì người ta cứ đồn là chắc chết rồi. bởi vì 10 năm, 15 năm mà không có tin về thì người ta thấy thấy như thế người ta đồn chắc là chết rồi. Thì cái ông bố của cái cô con gái đó cứ đến cái người em này cứ bảo rằng bây giờ con tôi lỡ gả cho ông anh mà bây giờ ông anh đi mười mấy năm trời không có tin tức mà có tin đồn là đã chết, vậy thì con tôi một đời người không có nơi nương tựa, cho nên thôi trước thì hứa là cho người anh thì bây giờ chú phải cưới con cái đứa con gái này thay anh chú mà chú lo cho con tôi. Thế thì cái người bố cứ đến giục cái người em này, thì một lần nói, hai lần nói, ba bảy lần nói thì cái người em này cũng xuôi tai và thôi thì công việc nó xảy ra như thế thì tôi phải nhận lời. Thế mới sửa soạn cái đám cưới để đón cái cô của gái này về. Thì vừa sửa soạn xong cái đám cưới, vừa đón xong cái cô bé này về thì cái ông anh ấy lù lù ở ngoại quốc đi về. Thế về tới nhà thì thích, bởi vì đi xa về cho nên là cho người về báo tin đến vào đến trong nước rồi thì còn phải nghỉ ngơi cho người, ví dụ như là đi về tới Vũng Tàu chẳng hạn, thế cái nhà gia đình thì ở Đà Lạt chẳng hạn, thế cho nên cho người về báo tin trước là đã về đến nơi rồi. Thế cái người em này biết là thấy nghe cái tin anh về mà mình lại lỡ cưới vợ anh về nhà rồi, thế cái hoàn cảnh không biết làm thế nào. Mà ngày xưa đó, với cái chuyện mà lấy vợ của anh ấy là phạm tội, thế cho nên cái người em mới biết mình có tội, vội vàng bỏ trốn đi để cho anh về nhà, thì đấy có vợ ở nhà đấy đón tiếp cái người anh, còn cái người em thì vội vàng trốn đi mất. Thì khi cái người anh ấy, cái người em ấy trốn đi, cái người anh về đến nhà biết rằng em mình đã cưới vợ của mình rồi thì cái người anh ấy giận lắm, rằng cái người em ấy hỗn mà giận lắm, cho nên cái người anh ấy mới cầm dao để đi tìm cái người em để giết chết, để giết chết. Thì cái người em ấy đã trốn vào cái chùa đi tu, trốn vào cái chùa đi tu rồi. Thì cái người anh này trong cái lúc cầm con dao biết được tin là cái người em nó trốn ở cái chùa ấy, đã đi tu ở đây, mới cầm con dao phăm phăm lên cái núi đó để đi tìm người em và đâm chết. Nhưng trong cái lúc cái lòng dạ hậm hực, giận hờn, tức tối thì thế nào đi bất chân vào hòn đá, ngã cái con dao nó đâm ngay vào người mình và vào ngực cái người anh ấy lăn ra chết. Thì cái người anh ấy lăn ra chết thì cái người em ấy thì vẫn ở trong chùa mà không biết là anh mình đã đến, đã tìm được ra tung tích mình ở đấy, cho nên cái người em ấy cứ ngồi thiền ngồi tu. Còn cái người anh ấy thì đến cái chân núi ấy bấp vào cái đá, thế là con dao nó đâm vào ngực thì người anh ấy chết. Chết trong cái tâm niệm đâm đâm là ta phải cầm dao ta đâm cái người ấy, thế cho nên chết trong cái tâm niệm sân giận ấy. Mà cũng bởi vì sân giận thì nó tổn phước, cho nên ngay cái lúc chết thì cái người anh ấy hóa làm con rắn. Hóa làm con rắn thì cái con rắn ấy nó cứ vâng theo cái niệm lực của cái kiếp vừa rồi, cho nên nó cứ thẳng đường nó tiến vào, nó đi tìm cái người em này, nó cứ thẳng đường nó tiến vào cái phòng của cái người em đó đang ngồi thiền. Thì cái con rắn ấy nó đi vào bởi vì nó cái người em ấy vì sợ hãi mà cũng vì cái tâm lành, cho nên cái người em ấy cái lúc tôi đã chứng quả. Đã chứng quả ngồi thiền, chứng quả rồi. Thì cái người, cái con rắn này nó đi vào phăm phăm nó tới. Thì nó đi qua cái ngã nghẽn cửa. Nó đi qua cái, nó thấy cái khe cửa. Có cái khe, cái cửa mở mà có cái khe hổng này. Thì nó chui qua. Nó chui vào cái khe đó, nó định là nó vào để nó mổ chết cái người em này. Thật ra con rắn lúc bây giờ nó cũng mê muội, nó không biết gì nữa. Nhưng mà cứ nhắm theo cái nguyện lực của nó từ kiếp trước, cho từ lúc làm người, cho bây giờ làm con rắn, thì cái nguyện lực ấy nó cứ hướng dẫn. Con rắn nó phăm phăm nó vào cái chỗ đó. Thì bỗng chợt có một người đi tới cái chỗ ấy. Đi tới cái chỗ ấy thì lấy tay mở toang cái cửa. Thì cái cửa mở lại, cánh thì mở ra như thế này, tức là cái khép chặt cái khe cửa đó, bị khép chặt lại. Con rắn bị nghẽn vào cái khe đó, con rắn cắt bị đứt đôi cái đầu, con rắn lăn là chết. Nhưng mà nó vẫn chết, nó chết theo với cái tâm niệm là phải giết cái người kia. Cho nên cái nguyện lực ấy cứ đi trước. Thế là con rắn chết thì liền hóa, bởi vì cứ mỗi một đời là một kém phước đi. Mỗi một thân nó là một kém phước đi. Cho nên bây giờ con rắn hóa ra con trùng độc. Thành ra con trùng độc. Mà cái con trùng độc ấy nó cũng cứ nhắm vào cái người ấy. Nó trèo lên trên mái nhà. Nó thả cái thân nó xuống. Nó mổ vào cái đầu cái người em này. Cho cái người này phải chết. Thế là cái con trùng độc ấy nó mổ chết cái người em. Đấy cái câu chuyện ở trong sách kể lại. Để cho chúng ta thấy rằng, chúng ta thấy con rắn, chúng ta thấy con hổ, chúng ta giết nó chết, chúng ta tưởng là thế là xong. Với chúng ta thì cứ cho là giết chết nó đi thì là hết chuyện. Nhưng chúng ta không biết rằng cái lòng, cái tâm, cái niệm ác của nó vẫn còn. Nếu mà nó đã có một cái nhân duyên mà nó trả thù người nào thì nó đổi cái thân, chứ cái niệm, cái tâm niệm nó không đổi. Thế cho nên không phải cách mình giết nó mà đó là xong hết cả đâu. Vì vậy nhớ đến cái chuyện hồi xưa Đức Phật Ngài đem cái thân Ngài cho con hổ ăn đó. Đấy, như thầy cạn cờ, thầy mới đọc chuyện đó thì thầy bảo rằng cái ông thái tử ngu ngốc đem thân nuôi con hổ để cho nó giết người thì mặc là để nó chết thì cho hết chuyện có hơn không. Nhưng mà không phải đâu. Đức thái tử Ngài đem thân Ngài nuôi con hổ, đó là Ngài kết một cái duyên sâu xa về cái ân nghĩa với cái con vật đó, thì chuyển được cái tâm con vật, đưa nó về đường lành. Đấy là cái phương pháp diệt cái ác chắc chắn nhất. Nghĩa là làm thế nào đem cái tâm từ bi mà chuyển được cái tâm hận hờn của cái người kia. Thế thì đấy là cái phương pháp giải oan gỡ kết chắc chắn nhất. Chứ còn mình bảo mình làm hại người ta, mình giết người ta, nhưng mà chết nó không hết chuyện, mà cái tâm niệm ấy nó lại theo sang đời sau. Mà đến đời sau ấy, thì người ta lại càng mê muội, người ta chỉ biết ghét cái người ấy, giận cái người ấy, mà phải giết cái người ấy bằng cho bằng được, mà người ta không biết rõ duyên cớ. Đã đến cái mê mà đâm vào cái đi theo cái nguyện, những các cái tâm niệm từ kiếp trước, thì những cái mê muội ấy nó lại càng nguy hiểm gấp bao nhiêu nữa. Thế cho nên không phải là mình cứ đem cái giận hờn đấy, con thấy cái giận hờn nó khiến cho cái người ấy đang là con người giàu có sung sướng, tức là có phước ấy, mà khởi cái niệm ác, khởi cái niệm giận hờn muốn giết người ta, thế là chính mình mất thân, nghĩa là bạc phước, cái phước đức nó tan đi. khỏi cái nghiệp ác thì cái phước đức cho ta, thế là mất cái thân người. Thân người mất đi, phước đức tan đi, nhưng cái niệm ác nó vẫn còn. Cho nên làm thân con rắn. Đấy. Mà đến khi thân con rắn nó tan, nó bị chết rồi, cái niệm ác nó vẫn không hết, nó lại làm con độc trùng để nó đi theo cho bằng được cái đường lối ác của nó. Đấy. Cho nên nếu mà chúng ta cứ nuôi cái tâm sân giận, nuôi cái tâm ác, nuôi cái tâm xấu, thì chúng ta sẽ khổ như thế, như cái người lái buôn thầy vừa kể chuyện đây. Cho nên đừng chứa cái ác ở trong lòng. Đấy là người dại, người khờ, tự làm khổ mình. Mình nuôi rắn ở trong lòng thì không, bây giờ không có ngay, hiện tại mình đã là rắn đấy mà mình không tự biết thế thôi, rồi kiếp sau làm thân rắn. Thế mà nếu mà rắn mà mình không chữa được, mình không, nó chưa hài cái ác của nó thì nó hóa làm con độc trùng. Bây giờ chị em chúng ta cứ mắc cái bệnh, người thì bị bệnh ho, bị bệnh lao, có vi trùng lao ở trong phổi, người thì có vi trùng bệnh gan, đau gan. Đã. Những cái con vi trùng ấy là ai mà làm sao nó lại giết mình? Là bởi vì trước kia mình đã giết, mình ăn thịt gà, mình ăn thịt cá, mình làm, mình giết bao nhiêu loài vật trong một bữa ăn mấy con ốc luộc đấy, là mình cũng ăn vài ba chục con, mình giết chúng nó vì chúng nó cũng có cái khổ cái hận, cho nên chúng nó mất thân đấy. Thì bây giờ chúng nó có một ngày một bạc phước, cho nên nó làm những con vi trùng để nó đòi mạng. Cho nên bây giờ chết, người ta bây giờ cứ chết về các bệnh. Đấy là những con vi trùng nó đục phổi, con vi trùng ở trong ruột, những con vi trùng ở trong trong máu. Những con vi trùng ấy là bởi vì kiếp trước mình đã giết hại nó. Cho nên bây giờ nó bạc phước, nó không được làm cái thân lớn, nhưng mà cái giả thù này nó vẫn đòi mạng. Cho nên chị em phải nhớ, đừng nuôi những cái sân giận ở trong lòng. Cái trí sân giận này nó sẽ theo dõi chúng ta và nó khiến chúng ta bạc phước, tu bao công đức đổ đi hết cả. Đức Phật đã nói rằng một niệm sân nổi lên đốt cả rừng công đức, công lao tu hành bao nhiêu kiếp, bây giờ khởi cái tâm sân giận lên để đốt sạch. Mà rồi nhận cái sân giận đấy là mình, thì sẽ cùng với nó làm con rắn, làm con rết, rồi cứ đi mãi vào cái đường ác thì bao giờ sẽ hết khổ. Cho nên chúng ta đừng có vì những cái hão huyền một lời chê, hão huyền không đâu, mà mình khỏi cái tâm giận, tức là mình nuôi rắn ở trong tâm mình, để cho mình cứ nhận rắn là mình, nhận sân giận là mình, tức là kiếp sau sẽ làm con rắn. Cho nên thấy các chị em có cái nghiệp sân giận thì chúng ta phải xót thương, như là bé Pháp Tạng nó vừa nói đấy. Chúng ta nên xót thương, đừng có khởi cái tâm mà giận để đáp lại. Đó. Nghĩa là người ta đã giải, mình đừng có giải theo người ta, mà nên như Pháp Tạng, khởi cái tâm xót thương thì chúng ta sẽ rõ được cái oán kết mà chúng ta, chính bản thân chúng ta giải thoát. Thế là đối với cái người sân giận mà người ta chê bai Phật Pháp, hoặc là người ta chê bai chính mình, thứ nào nặng hơn nhỉ? Người ta chê chính mình nặng hơn hay là người ta chê Phật Pháp nặng hơn nhỉ? Diệu Ấn, nó biết thầy gọi nó chắp tay sẵn.
Con đúng là chê Phật Pháp nặng hơn ạ. Chê Phật Pháp nặng hơn.
Sao thế con? Đâu có bận gì đến mình, người ta chê ông Phật việc gì đến mình.
con kính bạch thầy, chê Phật pháp
chê mình là nặng hơn, bởi vì nó chê thẳng mình mới tức, chứ mà nó chê ông Phật thì mặc nó chứ cái gì, mặc ông Phật với nó thì gì mình, nó sao mình lại tức, mà chê Phật là nặng hơn, Phật pháp tăng là mình tức hơn, tại sao? Thầy của mình có phải không? Có phải Phật là thầy mình không? Đấy, mình theo Phật mình đi, mình học. Tăng là đệ tử Phật cũng chính là thầy mình. Mình theo ngôi Tam Bảo Phật pháp tăng, tất cả cái tinh thần của mình kiếp này kiếp khác đời đời mình nương tựa Phật pháp tăng. Thế mà bây giờ người ta lại cứ đem Phật pháp tăng cho người ta nói lời nặng nề, ta mắng nhiếc. Thì như thế thì tệ hơn. Thà người ta mắng mình ấy, thì cái thân giả tạm này ấy rồi nó thành không. Chứ còn Phật pháp tăng là thầy, là thầy của mình, là đường, là cái tinh thần của mình. Mình hướng về. Thế mà bây giờ người ta lại chê. Mà Phật pháp tăng là nơi nương tựa của tất cả chúng sanh. Nếu người ta chê bai thì có người nghe cái lời chê bất chiếc rồi rời Tam Bảo đi là sẽ nguy hiểm. Đấy. Đem cái cho nên cái việc chê ngôi Tam Bảo là nặng, là nguy hiểm lắm. Là như bé vừa nói cái tội nặng lắm. Thế cho nên mình thấy ai chê ngôi Tam Bảo mình phải can, nhưng mà đừng có nổi giận. Can khuyên người ta, chỉ cho người ta thấy Phật là một bậc đại từ bi. Những lời này dạy ra toàn là những lời lợi ích. Tăng là những người đã theo các ngài, theo Phật, thì người ta là các bậc thánh nhân. Mà bây giờ đối với những vị như thế mà còn chê bai được, mà lại còn nói nặng lời được, thì cái người này là cái người ác lắm, xấu mà dại lắm, mê lắm. Thế cho nên chúng ta biết là cái tội người ta đọa là nặng nề, thì mình phải tìm cách mình can khuyên. Nhưng mình chớ có giận. Nếu mình nổi sân nổi giận lên ấy, thì tức là mình cũng tự đọa lạc như cái người kia. Cho nên Phật khuyên chúng ta chớ có nổi sân nổi giận. Cái đấy là đối với cái người người ta chê bai. Thì còn cái đối với cái người con của cái ông này, người ta khen ngợi Phật pháp tăng thì thế nào? Phật khuyên chúng mình phải thế nào? Nên bình tĩnh trước cái lời khen đó. Tại sao mình không mừng? Nghĩa là bởi vì mình đừng để cho cái cảnh bên ngoài, đây ngài nói rõ đấy, đừng để cho cảnh bên ngoài nó chuyển động cái tâm của mình. Người ta khen ngôi Tam Bảo thì đó là rất đúng, ta khen là rất đúng, mà cái người khen ấy người ta sẽ hưởng phước. Thế thì cũng tùy cái công đức của người ta, nhưng mà mình đừng có khởi cái tâm mừng rỡ. Người ta khen Phật của mình, khen pháp, khen tăng của mình mà khởi cái tâm mừng rỡ thì không nên. Chứ còn người ta biết khen Phật pháp tăng thì đó là những người có phước, rồi về sau người ta được cái quả báo tốt. Mình cũng tùy hỷ công đức của người ta, nhưng mà chớ có mừng rỡ rồi thì thấy như thế là kết làm bạn thân, rồi thì mình tìm coi như là có nhiều những các cái mà mình gần người ta rồi dua nịnh người ta để cho người ta khen thêm lên nữa. Nghĩa là chúng ta cũng biết cái việc làm của người ta là hay, mình cũng tùy hỷ cái công đức của người ta, nhưng mà đừng tự hào, đừng ra điều mình là người theo đạo Phật mà người ta khen đạo Phật, tức là người ta khen mình, cho nên là mình cuống quýt mừng rỡ thì không nên. Này, ở đây Phật bảo không nên cầu danh, mà hễ có danh ấy, thì nó có lợi. Hễ có nhiều người khen thì sẽ có nhiều người cúng dường. Cho nên hai cái danh và lợi chúng ta không có nên màng tới. là Phật khuyên chúng ta đối với cảnh bên ngoài, chúng ta nên bình tĩnh, khen cũng được, chê cũng được. Chẳng những người ta khen thân, chê khen thân chúng ta bất động, mà người ta khen thầy tổ mình, khen Phật Pháp Tăng, là khen cả cái đạo của mình. Mình cũng không có, đừng có để tâm bận lòng đến cái chuyện bên ngoài, mà cái việc cần nhất ấy, là quay về tâm mình, để sửa cái tâm mình. Đừng có để cho cảnh bên ngoài ấy, nó khiến cho mình chuyển động. Hễ mà bị cảnh bên ngoài nó chuyển động, tức là mình mất cái sức tự chủ, không có làm chủ được mình. Để cảnh bên ngoài nó khiến cho mình giật dình lên xuống, như thế không, như thế là giải, mất cái sức tự chủ. Thật căn dặn chúng ta thêm một điều nữa, là chẳng những cái lời khen hão của những cái bọn phàm phu mà chúng ta thản nhiên, mà ngay đến những cái lời tán thán của thánh hiền, chúng ta cũng phải quán nghĩa vô sở đắc. Cái câu này hơi khó, Giác vừa nói cảnh được cái tánh chân không, tánh Phật của chúng ta thì không có cảnh giới của phàm phu, cái việc này dễ hiểu. Nhưng sao con lại bảo không có cả cảnh giới của thánh hiền? Cảnh giới thánh hiền phải chân thật, phải ở trong chân tánh của chúng mình phải có, chứ sao con lại bảo không có? Thật ra thì con là Phật cơ, nghĩa là cái tánh của con là hoàn toàn đầy đủ là Phật cơ. Nhưng mà bây giờ mình ngủ mê, mình ngủ mê đấy. Thế thì cái người ngủ mê thì được đánh thức dậy thì gọi là hiền, đánh thức thêm một bậc nữa thì gọi là thánh, đánh thức nữa bao giờ mà hoàn toàn ấy, thì là một người tỉnh thức này. Thế thì bây giờ cái người đang ngái ngủ, đánh thức được nửa chừng ấy, ngái ngủ đó, có khoe rằng thì là tôi hay lắm, tôi tài lắm không? Bởi vì đã thật tài, đã thật hay chưa? Thì là thật hay, tình hẳn không ngủ nữa thì mới thật là người hay. Còn bây giờ còn đang nửa chừng được đánh thức, đang ngái ngủ thôi, thì như thế cũng hơn cái anh ngủ say. Cái anh ngủ say quá, còn anh đang nằm mộng thấy mình bị khọp rồ, bao nhiêu chuyện ở trong giấc mộng, thì cái anh ấy thì mê quá. Thế bây giờ đây được đánh thức dậy là tỉnh được một chút. Nhưng mà hãy còn ngái ngủ thì cũng tương đối với cái người mà thật ngủ say ấy, thì cái anh ngái ngủ ấy coi như là sáng suốt hơn một chút. Thế nhưng mà trên sự thật thì đây Phật muốn cho chúng ta trở về hẳn cái chân tâm bản tánh của mình, sạch hết cái vô minh. Mình thật là cái người, đúng là cái người đã được hoàn toàn ấy, là cái người đã phải tỉnh thức hoàn toàn. Thế còn bây giờ đây còn tu để tỉnh dần, tỉnh dần. Thế thì mà đã cậy rằng tôi đã được, tôi được ngôi Tu Đà Hoàn, tôi được ngôi A-La-Hán, các vị thánh hiền, các ngài có cậy rằng tôi chứng Tu Đà Hoàn, tôi chứng A-La-Hán không? Tại sao thế? Thì các ngài chứng thật sự chứ không phải không chứng. Nhưng mà chứng quả như thế là hãy còn ở đường mê và đến thành Phật, đến thật hoàn toàn. Mà đến khi thành Phật ấy, thì biết những cái chuyện ngái ngủ nửa chừng này là toàn là những hãy còn mơ màng cả. Thế cho nên gọi là vô sở đắc. Chưa phải là mình không được cái gì đâu. Bây giờ cái cần yếu là mình cứ tỉnh ra, mình nhận lấy cái cái sự giác tỉnh hàng ngày thật của mình ấy, cái đó là cái cặp. Còn cái chuyện ở trong giấc mơ, nằm mộng thấy cái này, nằm mộng thấy cái kia, đã gọi là chuyện nằm mộng thì đâu có kể. Cho nên một loạt là vô sở đắc. Dù là được người ta khen mình, cô ấy học tứ niệm xứ hay lắm, cô ấy tu tứ niệm xứ giỏi lắm, thì mình có vinh báo không? Ngay đối những cái lời khen, những cái lời khen ấy là những lời khen đứng đắn. Chứ người ta khen rằng cô có hai cái tay đẹp lắm, cô làm bếp giỏi lắm, thế thì những cái khen ấy là cái khen hảo. Còn người ta khen rằng cô tu tứ niệm xứ thấu đáo, cô tu đắc lực, thì đấy là cái lời khen đáng quý đấy. Nhưng mà đây Phật dạy, dù là cái lời khen đáng quý như thế, mình cũng đừng có mừng. Hãy cứ nhìn về mình có thật như thế thì càng tốt, và mình cố gắng mình tăng thêm, bởi vì hãy còn là ngái ngủ mà thôi, chứ chưa có phải là đã thật tỉnh thức. Đó, đúng đấy. Thế cho nên con phải cái cây bồ đề của con ấy, cái cành thứ hai ấy gọi là cành trạch pháp, có không? Trạch pháp là thế nào? Đó, vậy thì con phải có cái trạch pháp đó, cái tâm con nó khởi lên cái mừng, thì con phải chọn, con xem nó mừng về mặt nào. Đấy. Ngay trong cái mừng ấy, nó cũng có đường thiện và đường ác. Nếu mà khởi người ta biết khen Phật Pháp Tăng, mình khởi cái tâm tùy hỷ, mình khởi cái tâm vui mừng, mừng cho người ta, mừng rằng người ta đã hiểu được cái giá trị của ngôi Tam Bảo, người ta quay về với ngôi Tam Bảo, thế là vĩnh viễn người ta thoát khổ. Vậy trong cái mừng này là mừng cho người ta, thế thì đấy là cái mừng rất hay, gọi là công đức tùy hỷ. Thì cái phước đức của tùy hỷ nó lớn lắm. Các con đọc kinh Pháp Hoa, Phật đề cập một phẩm để Phật khen cái người có cái công đức tùy hỷ. Còn cái mừng mà người ta khen đạo Phật, ta khen Phật Pháp Tăng, mà mình là người theo đạo Phật, thì tức là người ta khen mình đấy. Thế cho nên là mình mừng tự hào là mình đã đi cái đạo hay. Đấy, thiên hạ người ta khen, trong đó mình có một cái ngã ái nó thỏa mãn. Không biết thầy nói có rõ nghĩa không? Đấy, thế thì cái mừng này, cái mừng được để thọ lãnh cái tiếng khen ấy, thì cái mừng này là cái mừng tầm thường của một cái anh cứ hơi một tỷ vừa mới được gặp cái tiếng khen hảo, thế là đã tất tình là ta hay, ta phải, ta giỏi, ta tài. Thì những cái mừng này là cái mừng xấu, cái mừng này cái mừng của nó tăng trưởng cái ngã ái, nó tăng trưởng cái kiêu mạn, cái cậy mình, cái ngã ái. Cho nên cái mừng này là cái mừng mình phải lọc bỏ đi. Cho nên đây Phật sợ chúng ta thấy người ta khen ngôi Tam Bảo thì mừng, bởi vì đạo Phật là đạo của mình theo đạo Phật, mà người ta khen tức là người ta khen mình. Em cũng trong một cái mừng mà nếu mà tùy hỷ công đức người ta, đem cái lòng lành mà thương xót mừng hộ cho người ta, thế thì chúng ta có phước lớn lắm. Còn nếu mà ở trong cái tiếng khen này thấy mình có phần, thế giờ thọ lãnh cái phần của mình thì như thế thì xấu, không nên động tâm. Đây Phật khuyên chúng ta đừng để cảnh bên ngoài nó động cái tâm, mà cứ an định. Cái cần yếu là lúc nào mình cũng làm chủ mình, sáng suốt. Như thế gọi là người theo đạo Phật. Phật nghĩa là tỉnh, là giác, là trí tuệ, là sáng suốt. Mà cái sáng suốt cần yếu là mình làm chủ mình, thấy mình, biết mình, không để ngoại lai nó chi phối. Có cái lời Đức Phật dạy đệ tử ấy, hôm qua thầy nhấn vào cái việc, cái chuyện mấy ông ngoại đạo này thì chẳng, chúng mình chẳng bận lòng, bây giờ lo cái việc của mình. Đức Phật nhấn cái việc Phật dạy đệ tử sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và nguy hiểm của thọ, cùng con đường xuất ly khỏi thọ. Đấy, đó là cái việc quan hệ nhất. Thì các con phải minh định cái chữ thọ nghĩa là gì. Bởi vì các em là nhiều khi nó sơ ý, nó cứ nghe chữ thọ thế rồi nó bỏ qua tai. Cho nên con phải định lại cái chữ thọ. Tai con nó lãnh thọ cái âm thanh. Thế bây giờ con hãy cho thầy tí thì giờ để thầy gọi lại con mắt. Anh được trông thấy chị em, người ta hiện cái tướng hoan hỷ vui vẻ, thế là mình cũng vui theo. Đấy, thế là mình thọ cái vui. Thế đấy, con tất cả chị em làm ơn để ý hộ thầy cái câu nói của bé Tuệ Châu. Chúng ta thấy không, em nó cho cái thí dụ, nó nói rằng hễ tôi thấy người ta vui vẻ thì là tôi được thọ vui. Đấy, vậy thì chúng ta tại làm sao không muốn cho, không để cho tất cả chúng chị em được vui. Vậy chúng ta nên nên luôn luôn hiện cái tướng tươi cười vui vẻ để mọi người người ta cùng vui với mình. Đấy, thì cho nên cẩn thận, mỗi khi chúng ta cái mặt xị xị, chúng ta có một cái khó chịu ở trong lòng, chúng ta tưởng là tâm mình không ai biết, chứ chúng ta không ngờ là chúng ta làm cho cả cái không khí này nó cũng xị theo với cái mặt của bộ trục của chúng mình. Đã. Mà những người chung quanh người ta mất cái vui. Đấy, em Tuệ Châu nó vừa cho cái thí dụ đấy. Con thấy một chị cười, tươi cười với con, thế là con vui. Đó là con mắt của con đã được thọ cái vui. Nè, đó các con cúng dường ngôi Tăng Bảo. Tăng Bảo là ai? Chính là những các vị xuất gia chung quanh mình đấy. Đó. Mà cúng dường cái sự vui mừng này ấy, công đức lớn lắm. Nếu các bao giờ các con lớn lên, các con thọ giới Tỳ Kheo Ni, các con sẽ thấy trong giới Tỳ Kheo Ni là cái tội mà nặng nhất. Đấy. Tội nặng nhất là cái tội chặt đầu, coi như cái người chết rồi vứt đi, đuổi ra khỏi chùa thì không nói làm gì. Nhưng mà cái tội nặng nhất mà hãy còn giữ lại ở trong chúng ấy, hãy còn được phép ở trong chúng, được sám hối đấy. Cái tội nặng nhất Phật không cho phép thầy nói tên, thầy không được nói, nhưng mà thầy cứ gọi là cái tội nặng nhất thế cả. Đấy. Thì làm thế nào để sám hối? Phật dạy chỉ có một cách để mà chúng ta hết được cái tội đó. Tức là chúng ta làm thế nào trong 15 ngày, trong 15 ngày thôi, làm cái pháp tội ấy, gọi là cái pháp sám hối ấy, Phật đặt tên là ý hỷ. Đấy. Làm cho cái tâm của các vị chư tăng người ta vui mừng. Đấy. Cái pháp sám hối ấy đặt tên là ý hỷ. Ý là tâm, ý, hỷ là mừng. Chỉ cần làm sao cho chư tăng chư ni, nghĩa là những người sống chung quanh mình đây, người ta mừng, người ta vui trong 15 ngày thì cái vị ấy gọi là sám hối, tội được sạch. Thế thì đấy, cái công đức cúng dường sự an ổn, sự vui mừng của chúng tăng, cái công đức lớn đến thế, tiêu được những cái tội nặng, hết sức là nặng. Không có cách nào cứu được cả, chỉ có một cách ấy thôi. Phật dạy cái cách sám hối gọi là ý hỷ. Cho nên bây giờ các con tập vui vẻ trong lòng, cái gì cũng buông sạch. Để cái tâm mình nó vui thì tự nhiên cái miệng mình nó cười, cái mắt của mình nó cũng cười, những cái làn da của mình nó cũng cười. Thế thì do cái nét mặt mình vui vẻ thì đấy, như như em Tuệ Châu nó vừa cho cái thí dụ, nó trông thấy cái người vui như thế là tự nhiên nó cũng được vui. Ấy thế là cả chúng mình đi ra, mấy cô đứng ở đây trông thấy mình vui, các ngài cũng vui. Mình đi vào, những các cô đứng ở trong này cũng vui, nó thấy mình vui người ta cũng vui. Thế là thành ra suốt ngày mình cúng dường cái sự an vui cho chị em. Đấy. Mà những người có tội thật nặng mà làm được cái việc vui vẻ cho vui lòng trong chúng trong 15 ngày là cái tội nặng, nặng nhất trong các tội cũng là tiêu. Thế mà đằng này mình lại không có tội mà mình lại vui vẻ, mình cúng dường sự an vui trong chúng thì cái phước đức lớn bằng biết ngần nào. Thế tội gì mà chúng mình có phước, cái phước chúng mình cứ ở trong tay, tội gì mà mình lại cứ ném đi. Cho nên gắng làm thế nào, đây Phật đang dạy cho mình cái phương pháp đây, đừng có thọ những đó, cái tâm của mình đó, xuất ly ra khỏi thọ, đừng lãnh những cái hư vọng, đừng lãnh những cái giận hờn tức tối, buông nó sạch đi thì tự nhiên cái vui nó hiện lên. Về cái thọ vui ở nơi con mắt, thầy xin cho thầy cái thí dụ về thọ khổ ở nơi con mắt. Và bây giờ lớp học đây, con đi xuống nhà, mấy cái lối đi của con ấy, cái bọn chó đấy, cái bọn tí hi đấy, nó bĩnh khắp cả đường đi. Thế con nhìn thấy như thế thì sao? Cái khổ thọ, cái mắt nó khổ dưới chó ở cái tai. Thế là có cái khổ với cái vui do cái tai mà nó khởi lên. Thế rồi an vui, cho thầy cái một thí dụ thọ khổ thọ vui ở cái mũi. Nó vui, thế giờ sao mà gọi, sao mà cái mũi nó lại khổ? Thọ cái khổ với cái vui ở cái lưỡi thanh nguyên. Cái cô bé nào cô cho cái ớt vào thế thì nhăn mặt, cái mặt đang tươi hóa cho búi rù. Là thọ khổ với thọ vui ở cái lưỡi. Bây giờ giác tín, cho thầy thí dụ về thọ khổ và thọ vui ở cái thân. Thầy này, cái lụa nó vừa mát, nó vừa mịn, nó dễ chịu cái làn da, thế là con vui. Thế còn thọ khổ, đúng rồi, cái gai nó chích cho vài ba chiếc, thế là thọ khổ. Thế hiền mỹ, cho thầy cái thọ khổ với thọ vui của pháp trần, cái ý, cái tâm ý nó thọ pháp trần, có khổ có vui. Cái tiếng khen, mình được khen từ ngày hôm qua, bây giờ đêm ngủ nằm nhớ lại cái tiếng khen của cô giáo, thế cho nên vui. Đó là cái ý nó thọ pháp trần. Thế còn thọ khổ,
con bị la, rồi con ngủ con nhớ lại cái âm thanh
với
cái hình ảnh đó thì con buồn, thì là
đấy, nhớ lại cái đêm ngủ không có ai la cả, nhưng mà mình lại nhớ lại cái lời la đấy. Thế cho nên ở trong cái 12 nhân duyên, khi Đức Phật ngài vẽ cái hình 12 nhân duyên thì ngài dạy vẽ cái khoen nói về thọ đó, thì ngài dạy vẽ cái người có cái mũi tên nó cắm vào con mắt. Tại sao Phật lại vẽ cái thọ như mũi tên nó cắm vào con mắt? Thăm bao nhiêu lúc lãnh thọ cảnh trần, cho nên rằng khởi tâm mừng và khởi tâm cái khổ và cái vui. Đấy, chúng ta là ở do tâm chúng ta hàng ngày chịu cái cảnh bên ngoài, cho nên cứ khởi lên hai cái khổ và cái vui. Cho nên bắt đầu cái bài này Phật nói chuyện một người khen một người chê này, là để chúng mình để ý chúng ta cứ bị cái cảnh bên ngoài nó chi phối. Đấy, người ta tới người ta khen, người ta cúng dường, thế là chúng ta lấy làm vui, cho làm cái vui này chúng ta gọi là chúng ta vui. Đấy. Còn nếu người ta chê bai, người ta mắng nhiếc thì là chúng ta lại khởi cái tâm gọi là khổ và nhận là tôi khổ. Vậy bây giờ Giác Hải con nói lại xem rằng có thật là chúng ta khổ và chúng ta vui không? Đấy, khi cảnh người ta đến, người ta khen ngợi và người ta cúng dường thì chúng ta thấy vui, chúng ta nhận là tôi vui. Thế nếu người ta la, người ta nói thì chúng ta thấy khổ, chúng ta nhận là tôi khổ. Nói như thế có đúng không? Nhân duyên giả hợp mà cái vui nó hiện lên. Thế thì khi người ta chê, người ta mắng mà mình khổ thì cái khổ ấy có phải mình khổ không?
Con kính bạch thầy, tức là cái ta giả mà chính cũng là một mớ nhân duyên nó gặp lại mà nó hiện ra cái khổ.
Đấy, cái nhân duyên nó kích thích rồi cái mê của chúng mình, cái vô minh của chúng mình nó bật lên cái khổ. Thế thì Phật khuyên mình đừng nhận.